Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 17 tháng 5, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Dieter Schons, giám mục Chin Hoa Yi, về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo nước Zimbabwe. Tiếp đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại những ơn lành Đức Mẹ ban qua việc đọc ba kinh kính mừng mỗi ngày. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, trong tuần qua, Đức Thánh Cha đã đi hành hương Fatima nhân dịp kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta. Các tín hữu đã dành cho ngài những cuộc tiếp đón nồng nhiệt, cách riêng tại các buổi cử hành phụng vụ. Một bầu khí tương tự cũng diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật hôm qua, trong buổi đọc kinh kính Đức Mẹ, với sự tham dự của 150.000 tín hữu đến từ khắp các miền của nước Italia, hưởng ứng lời kêu gọi của các hội đoàn giáo dân để bày tỏ lòng quý mến với Đức Benedicto thứ 16, đối lại những luận điệu tuyên truyền chống đối giáo hội. Từ 11 giờ sáng, họ đã tập trung tại quảng trường để tham dự buổi cử hành phụng vụ lời Chúa. Bài huấn dụ xoay quanh ý nghĩa của lễ Chúa Giêsu lên trời được cử hành ở Italia và nhiều quốc gia khác vào Chủ nhật hôm qua, tuy rằng theo lịch phổ quát thì đã được cử hành vào thứ Năm tuần trước. Hôm qua cũng là ngày dành cho quốc tế truyền thông xã hội, và đề tài này cũng được nhắc đến trong năm dành cho các linh mục. Sau đây là nguyên văn của bài suy niệm.
Oggi in Italia e in altri paesi si celebra l'ascensione di Gesù al cielo che avvenne il 40° giorno dopo la Pasqua.
Anh chị em thân mến, hôm nay tại Italia và nhiều nước khác, người ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời diễn ra 40 ngày sau cuộc phục sinh. Ngoài ra, Chủ nhật này cũng là ngày Thế giới truyền thông xã hội, năm nay với đề tài Linh mục và mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, các phương tiện mới nhắm đến việc phục vụ lời Chúa. Phục vụ thuật lại cảnh Chúa Giêsu từ biệt các môn đệ. Nhưng đây không phải là cuộc rời bỏ, bởi vì Chúa Giêsu vẫn ở lại mãi mãi với các môn đệ dưới một hình thức mới. Thánh Bernardo giải thích rằng, việc Chúa lên trời được thực hiện qua ba cấp. Thứ nhất là vinh quang của cuộc sống lại. Thứ hai là nhận quyền xét xử. Và thứ ba là ngự ở bên hữu Chúa Cha. Trước đó, Chúa Giêsu chúc lành cho các môn đệ, chuẩn bị cho họ lãnh nhận Thánh Linh, ngõ hầu hồng ân cứu chuộc được công bố khắp nơi. Chính Chúa Giêsu đã nói với họ, các con sẽ làm chứng về những điều ấy, và này Thầy sẽ phải đến với các con, đấng mà Cha của Thầy đã hứa. Chúa Giêsu đã thu hút cái nhìn của các tông đồ hướng lên trời, để chỉ cho họ biết cách thức tiến bước trên đường tốt lành trong cuộc đời lữ thứ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn ở lại trong lòng lịch sử nhân loại, vẫn gần gũi với mỗi người chúng ta và dìu dắt cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Người là bạn đồng hành của những kẻ bị bắt hại vì đức tin. Người ở trong con tim của những kẻ bị gạt ra lề xã hội. Người hiện diện ở nơi những kẻ bị chà đạp quyền sống. Chúng ta có thể nghe, nhìn và chạm Chúa Giêsu ở trong hội thánh, đặc biệt là trong lời và các bí tích. Nhân tiện, tôi muốn khuyên nhủ các thiếu nhi lãnh nhận bí tích thêm sức trong mùa phục sinh này. Khuyến khích các em hãy trung thành với lời Chúa và đạo lý đã học, cũng như hãy siêng năng lãnh bí tích thống hối và mình thánh Chúa, với ý thức rằng tất cả đã được tuyển chọn để làm chứng cho chân lý. Tôi cũng muốn lặp lại lời kêu mời các anh em trong hàng linh mục, làm sao để cho cuộc đời và hành động của mình được nổi bật về việc làm chứng cho tin mừng. Và hãy sử dụng khôn ngoan những phương tiện truyền thông để cho mọi người được biết về giáo hội và giúp cho con người thời đại khám phá ra dung nhan của Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, khi mở ra cho chúng ta con đường về trời, Chúa Giêsu đã cho chúng ta nếm hưởng đời sống thần linh ngay từ đời này. Một tác giả người Nga thuộc thế kỷ thứ 20, ông Pavel Florensky, đã viết như sau trong chúc thư tinh thần của ông. Các bạn hãy nâng ngắm sao lên trời. Mỗi khi các bạn mang một gánh nặng trong con tim, hãy nhìn lên các ngôi sao và bầu trời xanh biếc. Khi các bạn cảm thấy buồn phiền, khi người ta tấn công các bạn, thì các bạn hãy đàm đạo với trời. Và rồi, tâm hồn các bạn sẽ tìm được an bình. Tôi xin cảm tạ Đức Trinh Nữ Maria mà tôi đã đi kính viếng tại Fatima vì sự che chở hiền mẫu trong suốt chuyến hành hương sang nước Bồ Đào Nha. Giờ đây, chúng ta hãy tin tưởng hướng lời cầu nguyện lên đấng trong năm những người làm chứng tá cho con của mẹ. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả các tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh kính Đức Mẹ và bày tỏ tình liên đới với Ngài. Trong số này có Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và ông Chủ tịch Thượng viện cùng với nhiều nghị sĩ. Đây cũng là cơ hội để cho nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục hằng ngày tận tụy với nhiệm vụ. Lời cầu nguyện giúp cho tất cả mọi người được ơn trung hành phục vụ Chúa. Có Chúa ở với chúng ta không sợ hãi gì hết. Điều đáng sợ là tội lỗi làm cho chúng ta xa cách Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin để tránh xa những quyến rũ của tội lỗi và biết liên đới với nhau để làm điều thiện.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexit sicut ixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia resurrexit Dominum vere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domine Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesmus, ut peus intercessionem, perpetue capiamus gaudia vitae, periundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc edusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Mai Anh và Linh Tiến Khải. Kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Cha Dieter Scholz, Giám mục Chihoyi, về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo nước Zimbabwe.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 2 năm đã trôi qua kể từ khi có các vụ bầu cử tổng thống tại Zimbabwe hồi năm 2008 với các vụ bạo động khiến cho nhiều người chết và hàng trăm người bị thương, đặc biệt là các thành phần đối lập. Ông Robert Mugabe thuộc Đảng Mặt trận Thống nhất Quốc gia Phi châu Zimbabwe tái đắc cử tổng thống, và ông Morgan Tsvangirai, lãnh tụ Đảng đối lập Phong trào Thay đổi Dân chủ, làm thủ tướng. Zimbabwe rộng gần 391.000 cây số vuông, có gần 12.600.000 dân, gồm 67,1% thuộc chủng tộc Shona, 13% thuộc chủng tộc Ndebele, 4,9% thuộc chủng tộc Cheva, 3,5% là người gốc da trắng, đa số gốc Anglo-Saxon, 11,5% còn lại gồm người lai giống và người gốc Á Châu. 62% tổng số dân Zimbabwe theo Kitô giáo, trong đó có 10% tín hữu Công giáo, còn lại là theo đạo thờ vật linh. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Dieter Schön, giám mục Chinhoyi, về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo nước Zimbabwe. Thưa Đức cha, tình trạng sống của người dân Zimbabwe hiện nay ra sao ?
Tôi có thể nói rằng đa số người dân Zimbabwe đã mất hy vọng nơi một sự thay đổi. Trong thập niên vừa qua, họ đã hy vọng rằng các khổ đau, đói kém, thất nghiệp, nghèo túng, bệnh tật chấm dứt. Nhưng mọi chuyện vẫn còn đó. Đã có nhiều cố gắng sửa chữa lại tình trạng thê thảm này, nhưng chúng đều thất bại, vì lý do này hay vì lý do khác.
Đức cha có thể đơn cử vài thí dụ liên quan tới nỗi khổ đau mà dân chúng nước này tiếp tục phải gánh chịu hay không ?
Trong cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tháng, giữa các cuộc tổng tuyển cử hồi cuối tháng 3 năm 2008 và các cuộc bầu cử tổng thống gồm 2 vòng hồi cuối tháng 6, đã có âm mưu loại bỏ phe đối lập với chính quyền là Phong trào Thay đổi Dân chủ. Đã xảy ra các vụ đánh đập, tra tấn và tàn sát, và tại Bangket, một trong các giáo xứ của tôi cách Chinhoyi 20 cây số, anh Joshua Babakesa, đặc trách giới trẻ, đã bị bắt cóc vào tháng 5. Hồi đó anh đã phải trốn tránh chỉ vì đã là tài xế của Phong trào Thay đổi Dân chủ. Để tìm ra anh, cảnh sát đã tới gặp người em trai và cho biết là có người cho em học bổng cho tới khi nào ra trường. Tưởng thật, người em trai dùng điện thoại di động gọi cho anh biết tin và xin anh về ký nhận học bổng. Anh ta bị bắt tại trường học và 3 tuần sau, người ta tìm thấy xác anh bị đốt và bị cắt chặt tại Beatrice ở mạn nam thủ đô Harare. Biến cố này đã khiến cho tín hữu toàn giáo phận rất đau buồn và căm phẫn, vì anh được mọi người biết đến. Đây chỉ là một thí dụ, còn rất nhiều vụ tương tự khác nữa. Có các linh mục bị tấn công và nhà sứ bị đốt, và vì bị cho là có cảm tình với Phong trào Dân chủ. Chúng tôi không hiểu tại sao các khác biệt tư tưởng chính trị lại có thể thúc đẩy người ta có các hành động tàn ác như thế. Ngoài mầu nhiệm sự giữ, còn có mầu nhiệm kẻ giữ nữa, đó là Satan, là Lucifer, như Thánh Ignacio miêu tả. Nó ngồi trong cánh đồng Babylonia, triệu tập mọi quỷ dữ trên thế giới và gửi chúng đi với lệnh thi hành các điều dữ. Trong 3 tháng đó, tôi đã hiểu các hình ảnh và ngôn ngữ mà Thánh Ignacio đã dùng hồi thế kỷ thứ 16. Chúng thật hơn là điều chúng ta tưởng tượng.
Tại sao Zimbabwe lại được chọn để vác thập giá này, thưa Đức cha?
Đây là một câu chuyện dài lắm. Như đã biết, các người thuộc địa đã tới đây hồi thế kỷ thứ 19 và chiếm đất đai bằng bạo lực, lòng ham muốn và lừa đảo. Họ đã lấy đất đai khỏi tay dân chúng và bắt buộc dân địa phương làm việc cho họ. Có đúng thật là các cơ cấu hạ tầng mà chúng tôi có ngày nay là do người dân và sự hiểu biết của người thuộc địa tạo ra, nhưng chúng đã được thực hiện với rất nhiều tàn bạo, bất công, cả khi không được hiến pháp hóa như tại Nam Phi. Nhưng cũng đã có cảnh loại trừ và kỳ thị chủng tộc. Điều này đã đưa tới nội chiến và sự vùng dậy của Phong trào Quốc gia Phi châu. Thật ra đã có 2 phong trào, và ông Mugabe đã là lãnh tụ Phong trào Thống nhất Quốc gia Phi châu của Zimbabwe. Du kích quân đại diện cho quyền lợi của người dân bản xứ, và quân đội chính phủ được Nam Phi trợ giúp và có các vũ khí và kỹ thuật tối tân. Nhưng có lẽ vì thế mà sau cùng, du kích quân đã thắng, vì chiến tranh xảy ra trong rừng. Thật ra từ khi người thực dân hiện diện cho tới nay, vùng đất này đã không bao giờ có hòa bình. Bạo lực đã luôn luôn hiện diện, không luôn luôn dưới hình thức vật lý, nhưng đôi khi được cơ cấu hóa bằng các luật lệ kỳ thị, bắt buộc dân chúng sống trong cảnh nghèo túng, không có quyền đầu phiếu. Tuy nhiên tôi lạc quan đối với tương lai, vì qua cảnh khổ đau đó, người da trắng cũng như người da đen đã thay đổi. Trong nghĩa, sau cuộc nội chiến hồi thập niên 1980, nhiều người da trắng đã nói với tôi rằng chiến tranh đã giúp cho họ hiểu điều thiện, các phẩm chất Kitô của người Phi Châu, nhất là khả năng kiên nhẫn, nhân nhượng và tha thứ của người Phi Châu. Trước đó họ đã không bao giờ ý thức được điều này, và nếu không có chiến tranh thì họ đã không bao giờ ý thức được điều ấy. Về phía người Phi Châu, các phẩm chất nói trên đã khiến cho họ ngăn cản, không cho thái độ kỳ thị của giới chính trị đâm rễ trong lòng dân chúng. Thực ra dân chúng rất thân thiện đối với một số ít người da trắng còn lại tại Zimbabwe. Trong một nghĩa nào đó, ông Mugabe là tù nhân của quá khứ và của thế hệ của ông, và ông đang ở vào cuối đời.
Như thế là Đức Cha tin rằng có thể nhìn vào sự phục sinh của Zimbabwe với các thế hệ tương lai của nước này ạ?
Vâng, tôi tin là các thế hệ tương lai sẽ khác với thế hệ của ông Robert Mugabe. Vào thời độc lập, mặc dù có chiến tranh, nhưng người dân Zimbabwe vẫn có mức học vấn cao hơn các dân tộc Phi Châu vùng Nam sa mạc Sahara. Và chắc chắn là giáo hội và các thừa sai đã nắm giữ một vai trò quan trọng với các trường học mà chúng tôi đã điều hành và mở rộng cửa cho học sinh Phi Châu. Ông Morgan Swanjerai đã từng là học sinh của trường Silveire House, nơi tôi đã làm việc trong 10 năm trời. Trường này đã đào tạo các lãnh tụ nghiệp đoàn da đen đầu tiên. Tuy không phải là tín hữu công giáo, nhưng ông Morgan có nền văn hóa Kitô. Còn đối với Tổng thống Robert Mugabe, thì trường Silveire House đã như là nhà của ông trước và sau thời chiến tranh. Ông có hai người em gái là Brigitte và Sabina làm việc trong trường, được lương bổng, có cuộc sống ổn định và được che chở. Tổng thống Mugabe đã không quên điều đó, và ông đã tới tham dự lễ tấn phong giám mục của tôi với một món quà rất đẹp. Hồi trước thì ông hay đi tham dự thánh lễ, nhưng bây giờ thì ít hơn trước kia. Và tôi cũng không hiểu làm sao ông có thể hòa giải trong lương tâm của mình, đức tin, đường lối chính trị và các hành động của ông.
Trong khi mọi sự chung quanh xem ra đã sụp đổ, giáo hội là một trong các tiếng nói đối lập cuối cùng còn đứng vững. Đức cha có nhận xét gì về vai trò và trách nhiệm chủ chăn của mình là tiếng nói của những người không có tiếng nói?
Nhiệm vụ chính của tôi là nâng đỡ các linh mục trong công việc còn khó khăn hơn nữa của họ. Các linh mục đã trải qua một giai đoạn bị bách hại thực sự, từ khi chúng tôi công bố thư mục vụ tựa đề Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của những người bị áp bức vào dịp lễ phục sinh năm 2007. Sau đó chính quyền đã bách hại các linh mục, đặc biệt là trong giáo phận của tôi.
Bách hại như thế nào thưa Đức cha?
Các vị linh mục nhận được những cú điện thoại nặc danh, bị đe dọa và chửi bới xỉ vả từ phía một số các tín hữu công giáo có địa vị trong xã hội. Các phụ nữ có địa vị trong giáo phận của tôi đã điện thoại cho vị chủ tịch hội đồng mục vụ và chửi rằng các linh mục của ông là lũ côn đồ, trộm cướp và say rượu. Nếu họ không ngừng giảng dạy như họ đã làm thì sẽ biết tay chúng tôi. Đại để những lời đe dọa là như thế. Đây là một thách đố mục vụ mà chúng tôi phải đương đầu, phải giúp tín hữu đối chiếu lương tâm của họ với các đòi buộc của đức tin. Một đàng là các đòi hỏi của công bằng, và đàng khác là kiểu họ đã ủng hộ các biến cố xảy ra trong thời gian từ tháng 3 tới tháng 6 năm 2008, đồng thời là cung cách tham dự thánh lễ và đeo các biểu tượng tôn giáo. Cho tới nay, vì tình hình căng thẳng và các đe dọa liên tục xảy ra trong cộng đoàn Kitô cũng như cộng đoàn xã hội nói chung, chúng tôi chưa thực hiện được điều này. Vì thế nhiệm vụ đầu tiên của tôi là nâng đỡ các linh mục, đặc biệt là các linh mục đã phải chạy trốn khỏi giáo xứ của mình. Tôi đã cho các vị trú ngụ tại tòa giám mục hay tại trung tâm mục vụ giáo phận để bảo đảm an ninh cho các vị. Tôi đã gửi một vị sang Anh Quốc để nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, và trong các tuần tới đây sẽ có thêm hai vị khác nữa.
Như thế có nghĩa là các linh mục của Đức Cha có vấn đề bị kiệt lực ạ?
Vâng, các vị bị kiệt sức trên bình diện vật lý, cảm xúc và tâm lý. Thật khó mà có thể tưởng tượng ra xã hội đóng kín tại Zimbabwe, nơi tình trạng vô pháp luật ngự trị. Nếu có ai bị tấn kích bằng lời nói hay các hành động bạo lực mà có đi tố cáo với cảnh sát, thì liền bị bắt vì tội phá rối trị an và gây hấn. Vì thế nhiệm vụ giám mục của tôi là nâng đỡ các linh mục và nâng đỡ tín hữu trong các chuyến viếng thăm trong giáo phận, bao gồm toàn miền Bắc và Đông Bắc Zimbabwe. Tôi tìm cách khơi dậy đức tin nơi họ trong các lần đi ban bí tích thêm sức, và thật là dịp tuyệt vời khi nói với họ về các ơn của Chúa Thánh Thần, ơn an ủi, ơn đức tin, ơn đức cậy. Và từ gương sống đức tin Kitô trong các khổ đau của họ, tôi nhận được nhiều hơn là điều tôi có thể cho họ với các lời an ủi của tôi. Tôi tin rằng sự bách hại khơi dậy cái tồi tệ nhất nơi những kẻ bách hại, nhưng nó cũng khơi dậy điều tốt đẹp nhất nơi các tín hữu bị bách hại.
Cùng với các giám mục khác, Đức Cha đã nói tới tình trạng tồi tệ của Zimbabwe một cách công khai, đặc biệt là qua việc công bố thư mục vụ chung. Đức Cha không sợ hãi sao ạ?
Đối với tôi thì không có vấn đề. Một phần vì trong thời chiến tranh, tôi đã cộng tác với Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Zimbabwe cùng với Đức Cha Lamon là chủ tịch và ba vị khác nữa. Tôi đã bị bắt, bị bỏ tù và bị trục xuất. Hồi đó chúng tôi đã nói lên sự thật, và bây giờ chúng tôi cũng phải nói lên sự thật, và đó là điều chúng tôi đã làm trong thư mục vụ. Và bằng chứng là chính quyền đã rất giận dữ. Bây giờ cũng thế, mỗi khi chúng tôi gặp các giới chức chính quyền, họ đều nhắc đến bức thư mục vụ ấy, mặc dù chúng tôi đã viết nhiều thư mục vụ khác nữa. Nhưng đó là nhiệm vụ của chúng tôi, nâng đỡ hàng giáo sĩ, sống với người dân, đồng hành với họ trong các giờ phút đen tối này của lịch sử đất nước, và thi hành vai trò ngôn sứ, nói lên sự thật.
Thưa Đức Cha có cảm thấy rằng dân nước Zimbabwe bị cộng đồng thế giới bỏ quên hay không ạ?
Không, chúng tôi không cảm thấy mình bị bỏ quên. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới, qua các điện thư, qua các thư viết tay và các quà tặng lớn nhỏ, đặc biệt trong các tháng bầu cử hồi năm 2008. Giáo phận của chúng tôi có 5 nhà thương. Những người bị cảnh sát đánh trọng thương trong các vụ đụng độ đã tìm đến các nhà thương công giáo để được săn sóc băng bó. Ban đầu họ từ chối, nhưng sau cùng họ đến với các vết thương lớn. Chúng tôi đã không có đủ thuốc men, nhưng hiện nay cha Halamba đã tới với nhân viên của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Và sau khi nghe tôi trình bày tình hình, thì chỉ trong vài ngày, tổ chức này đã cung cấp cho các nhà thương rất nhiều thuốc men.
Đức Cha có tức giận về những chuyện xảy ra cho dân nước Zimbabwe hay không? Và Đức Cha muốn kêu gọi điều gì cho dân nước Zimbabwe à?
Tôi cũng có tức giận vì thấy xảy ra quá nhiều bạo lực bất công vô lý. Những khi đó tôi lui vào nhà nguyện và đợi cho cơn giận qua đi. Nhưng nếu không có công lý, thì sẽ không có hòa bình và hòa giải, và cũng không thể hòa giải nếu không thừa nhận và tôn trọng sự thật. Tôi muốn xin mọi người cầu nguyện cho dân nước Zimbabwe được hòa bình, cho những người đã thất cử cũng như những người đã thắng cử, biết nghĩ tới công ích, vì người dân đã quá mệt mỏi, đói khổ, không công ăn việc làm, không có đủ trường học và nhà thương, và họ mong muốn có sự thay đổi để có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Dieter Schön, giám mục Chinhoyi, về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo nước Zimbabwe. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, tin tức về cách sinh hoạt của công giáo được dồn về cuộc viếng thăm mục vụ 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha từ 11 đến 14 tháng 5, nhân kỷ niệm 10 năm tôn phong hai thiếu nhi Francisco và Jacinta lên bậc chân phước. Trong chặng dừng tại thủ đô Lisboa, chiều ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại quảng trường Terreiro do Paso trước sự tham dự của 200.000 tín hữu.
Hôm sau đó, Ngài gặp gỡ 1.400 người thuộc giới văn hóa trước khi bay đến đền Thánh Đức Mẹ Fatima vào ban chiều. Tại đây, Ngài sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều với các linh mục, tu sĩ, và ban tối, Ngài chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi và cuộc rước tượng Đức Mẹ. Nổi bật nhất trong các hoạt động của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha là thánh lễ Ngài cử hành sáng ngày 13 tháng 5 tại Fatima trước sự hiện diện của nửa triệu tín hữu đứng đầy quảng trường, trong đó có sự hiện diện của Tổng thống, phu nhân và các quan chức chính quyền. Hàng trăm giám mục và 1.500 linh mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến chú ý cuộc hành hương của Ngài cũng như tính chất thời sự của sứ điệp Fatima. Tôi đến Fatima để, cùng với mẹ Maria và bao nhiêu tín hữu hành hương khác, cầu nguyện cho nhân loại chúng ta đang bị lầm than và đau khổ. Tôi đến Fatima với cùng tâm tình như chân phước Francisco và Jacinta và nữ tôi tớ Chúa Lucia để phó thác cho Đức Mẹ lời tuyên xưng thâm sâu rằng tôi yêu mến giáo hội, các linh mục yêu mến Chúa Giêsu và muốn chiêm ngắm Chúa trong lúc năm linh mục đang kết thúc. Và để phó thác cho sự bảo vệ từ mẫu của mẹ Maria, các linh mục, những người thánh hiến, nam và nữ, các thừa sai và tất cả những người đang làm điều thiện để làm cho nhà Chúa trở nên hiếu khách và mang lại phúc lợi cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng nói đến ảnh hưởng của sứ điệp Fatima đối với cuộc sống các tín hữu ngày nay và nói rằng, với gia đình nhân loại đang sẵn sàng hy sinh những mối liên hệ thánh thiêng nhất của mình trên bàn thờ của sự ích kỷ trắng trợn của các quốc gia, chủng tộc, ý thức hệ, phe nhóm, cá nhân. Người mẹ phúc hậu chúng ta đã từ trời cao xuống, dâng hy sinh để cấy vào trong tâm hồn của những người phó thác cho mẹ tình yêu của Thiên Chúa đang nồng cháy trong tâm hồn mẹ. Thời đó chỉ có 3 mục đồng. Gương sống của họ đã được phổ biến và gia tăng thành những vô số các nhóm trên toàn trái đất, đặc biệt là qua các cuộc thánh du của Đức Mẹ. Các nhóm tín hữu ấy tận tụy phục vụ cho chính nghĩa tình liên đới huynh đệ. Ước gì thời gian 7 năm, từ nay cho đến dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima này, sẽ đẩy mạnh sự chiến thắng đã được báo trước của khiết tâm Đức Mẹ Maria, hầu tôn vinh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Trước khi trở về Roma, Đức Thánh Cha đã dành sáng ngày 14 tháng 5 để viếng thăm giáo phận Porto và dâng thánh lễ trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu.
Tuần qua có 2 biến cố đặc biệt liên hệ tới giáo hội tại Việt Nam, đó là ngày 13 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh loan báo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, chiếu theo khoản giáo luật số 401/2. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, và bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh làm tân giám mục giáo phận này. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tổng giám mục phó, đương nhiên kế vị. Đức Cha đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục phó ngày 22 tháng 4 và nhậm chức tại nhà thờ chính tòa Hà Nội sáng ngày 7 tháng 5. Khoản giáo luật số 401/2 quy định rằng giám mục giáo phận được khẩn khoản yêu cầu từ chức vì lý do sức khỏe hay vì bất kỳ lý do nghiêm trọng nào khác khiến ngài không đủ khả năng chu toàn giáo vụ của mình. Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã rời Việt Nam tối ngày 12 tháng 5 để ra nước ngoài chữa bệnh. Ngài đã gửi lại một thư từ biệt thật cảm động và thư đã được đọc tại các nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội trong các thánh lễ cuối tuần 15 và 16 tháng 5 hôm qua, trong đó có đoạn Đức Tổng Giuse viết. Tôi thật có lỗi khiến anh chị em thất vọng khi nộp đơn xin từ nhiệm, nhưng anh chị em hãy tin rằng tôi làm tất cả chỉ vì lợi ích của giáo hội, cụ thể là của Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta. Thực ra khi tôi đề cập đến vấn đề này, các bộ liên quan đều phản đối. Nhưng khi tôi trực tiếp đệ đơn lên Đức Thánh Cha, Ngài đã cảm thông và với tấm lòng hiền phụ, Ngài đã chấp nhận. Cùng với đơn xin từ nhiệm, tôi cũng xin Tòa Thánh tìm người kế vị và Tòa Thánh đã tuyển chọn Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Vì vâng lời, Đức Cha Phêrô đã can đảm lãnh nhận nhiệm vụ nặng nề trong thời điểm tế nhị này. Tất cả đã được thực hiện trong tinh thần phục vụ và yêu thương.
Trong thư, Đức Tổng Giuse đã dâng lời cảm tạ Chúa về những hồng ân Ngài đã lãnh nhận, đặc biệt trong đó có Đức Cha Phụ Tá, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em giáo dân. Ngài cũng xin mọi người tha thứ cho những lỗi lầm và thiếu sót, và viết thêm rằng, xin anh chị em cũng hãy vì tôi mà tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta không chấp nhận sự giữ, nhưng chúng ta hãy tha thứ và cầu nguyện cho những người lầm lạc biết trở về đàng lành. Lời sau cùng của tôi là xin anh chị em hãy giữ gìn tình yêu thương hợp nhất. Đó là kho tàng quý giá nhất của giáo phận chúng ta. Trong tình yêu thương hợp nhất sẵn có, tôi tin chắc anh chị em sẽ yêu mến Đức Cha Phêrô như đã yêu mến tôi và sẽ cộng tác với Ngài như đã cộng tác với tôi. Ngài sẽ thay thế vị trí của tôi ở giữa cộng đoàn yêu thương của chúng ta, để mạch yêu thương không bao giờ đứt đoạn. Tuy xa cách, nhưng lời cầu nguyện sẽ liên kết chúng ta. Dù ra đi, nhưng tôi vẫn tiếp tục phục vụ giáo phận bằng lời cầu nguyện. Với lời cầu nguyện hòa trong tình thương giữa chúng ta, Chúa sẽ ban cho giáo phận nhiều ơn lành hơn chúng ta dám mong ước. Vì thế, xin anh chị em đừng níu kéo, nhưng hãy để tôi ra đi theo ý nguyện. Tôi tin rằng, việc tôi ra đi phù hợp với Thánh ý Chúa và có ích lợi cho anh chị em cũng như cho chính bản thân tôi.
Tại giáo phận Vinh, Đức Cha Cao Đình Thuyên năm nay 83 tuổi, sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1927. Năm 1992, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Vinh. Sau đó 8 năm, ngày 11 tháng 12 năm 2000, Ngài trở thành giám mục chính tòa của giáo phận này, kế nhiệm Đức Cha Trần Xuân Hạt. Còn Đức Tân Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, sinh tại Làng Anh, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo phận Vinh, ngày 2 tháng 2 năm 1945, gia nhập dòng Đa Minh, thụ phong linh mục ngày 8 tháng 8 năm 1972. Đậu cử nhân triết tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, du học tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ, đậu tiến sĩ triết học năm 1978. Sau đó, cha giảng dạy tại phân khoa thần học ở Lima, Peru trong thập niên 1980 và đậu thêm tiến sĩ thần học luân lý tại phân khoa thần học Sao Paulo, Brazil. Cha làm giáo sư đạo lý xã hội tại phân khoa xã hội thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh Tommaso Aquino ở Roma trong 6 năm từ 1997 đến 2003. Trở về Việt Nam, cha Paulo Hợp đặt cách việc huấn luyện trí thức trong tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cố vấn tỉnh dòng. Từ năm 2000, cha giảng dạy môn đạo đức học và đạo lý xã hội công giáo tại Học viện Đa Minh cùng với nhiều học viện khác của các dòng tu và khoa học tôn giáo tại Đại học Nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Giáo phận Vinh hiện có gần nửa triệu tín hữu công giáo với 167 linh mục giáo phận, 610 nữ tu và 88 đại chúng sinh.
Trở về thủ đô giáo hội, sáng 10 tháng 5, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cuốn thứ hai trong bộ sách của Đức Thánh Cha Benedict XVI, Đức Giêsu thành Nazareth, sắp được xuất bản. Bản thảo chung kết cuốn thứ hai này đã được giao cho các nhà xuất bản đặc trách việc ấn hành. Cuốn này bàn về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, đồng thời bàn đến những vấn đề chưa được bàn đến trong cuốn thứ nhất. Nguyên văn bản thảo bằng tiếng Đức được giao cho nhà xuất bản Manuel Herder, đồng thời giao cho cha Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican. Đây cũng là cơ quan có nhiệm vụ cấp bản quyền và ấn hành ấn bản bằng tiếng Ý, cũng như ủy cho các nhà xuất bản khác dịch và ấn hành bằng các sinh ngữ. Các ấn bản này sẽ được xuất bản đồng thời. Tiến trình này đòi một thời gian vài tháng.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị những ơn lành Đức Mẹ ban qua việc đọc ba kinh kính mừng mỗi ngày.
Thói quen lành thánh đọc ba kinh kính mừng mỗi ngày từ lâu trong giáo hội công giáo vẫn được xem như là chìa khóa để vào thiên đàng. Việc đạo đức này do chính Đức Mẹ Maria tỏ lộ và được các vị giáo hoàng như Đức Leo 13, Đức Thánh Giáo hoàng Pio 10, Đức Benedicto 15, Đức Chân Phúc Giáo hoàng Gioan 23 và Đức Phaolô 6 chuẩn y, chúc lành và khuyến khích. Nguồn gốc của việc đọc ba kinh kính mừng như sau. Thánh nữ Matthilde Hackerborn là một nữ đan sĩ biển Đức. Vào những ngày cuối đời, thánh nữ tha thiết khẩn cầu Đức Mẹ Maria trợ giúp mình trong giờ sau hết. Đức Mẹ ưu ái nhận lời thánh nữ cầu xin. Cùng lúc Đức Mẹ tỏ lộ cho thánh nữ biết, thánh nữ cũng phải góp phần của mình vào ân huệ đặc biệt này bằng cách mỗi ngày đọc ba kinh kính mừng. Đây là chính lời của Đức Mẹ Maria. Chắc chắn mẹ sẽ làm như lời con cầu xin. Tuy nhiên mẹ cũng muốn con góp phần vào nữa bằng cách mỗi ngày đọc cho mẹ ba kinh kính mừng. Khi đọc kinh kính mừng thứ nhất, con cảm tạ Thiên Chúa Cha toàn năng đã đói thương nâng linh hồn mẹ lên cao trên mọi thọ sinh khác, lên cao đến mức độ chỉ sau Thiên Chúa Cha. Mẹ là thọ sinh có nhiều quyền năng nhất cả trên trời lẫn dưới đất. Khi đọc kinh kính mừng thứ hai, con cảm tạ Thiên Chúa con là sự khôn ngoan được sinh ra từ Thiên Chúa Cha, đã thông truyền cho mẹ sự khôn ngoan thần linh của Ngài và đã thông ban cho mẹ các kho tàng của khoa học và trí tuệ, đến độ mẹ đạt đến mức hiểu biết Thiên Chúa Ba Ngôi sâu xa hơn mọi hiểu biết của tất cả các thánh gộp chung lại. Mẹ chiếu sáng bầu trời như mặt trời với các tia sáng trang điểm mẹ lộng lẫy. Khi đọc kinh kính mừng thứ ba, con cảm tạ Đức Chúa Thánh Thần đã làm cho mẹ được tràn đầy tình yêu và lòng nhân hậu đến độ chỉ sau Thiên Chúa. Mẹ là tạo vật có đầy lòng ưu ái và từ bi thương xót nhất. Trong số các vị thánh đặc biệt sùng kính Đức Mẹ Maria và cổ võ việc đọc ba kinh kính mừng, xin kể tên thánh Gioan Bosco. Thánh nhân nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, lòng kính mến Đức Mẹ là một trợ lực rất lớn lao cho các con. Nếu các con thật lòng yêu mến Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ bầu cử cùng Thiên Chúa cho các con được nhiều phúc lành ở đời này và được hưởng phúc trường sinh ở đời sau. Tất cả những gì các con cầu xin cùng Đức Mẹ thì Đức Mẹ sẽ ban cho. Các con nhớ đặc biệt xin cùng Đức Mẹ ba ơn này. Thứ nhất, không bao giờ phạm tội trọng. Thứ hai, giữ lòng trong sạch. Thứ ba, tránh xa các bạn bè xấu. Và để được ba ơn này, mỗi ngày các con nhớ đọc ba kinh kính mừng, một kinh sáng danh và đọc ba lời lần nguyện tắc. Lạy Đức Trinh Nữ Maria dấu ái, xin mẹ cho linh hồn con được cứu rỗi. Thánh Gioan Bosco còn nói về hiệu quả của việc đọc ba kinh kính mừng với các bạn trẻ như sau. Có một bạn trẻ cứ phạm hoài một số tội. Cha giải tội cho chàng việc đền tội là đọc ba kinh kính mừng mỗi ngày, cho đến khi chàng trở lại xưng tội lần sau. Nhưng chàng lại sa ngã và đi xưng lần thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư và thứ năm. Mỗi lần như thế, cha giải tội đều kiên nhẫn và nhân từ cho chàng việc đền tội là đọc ba kinh kính mừng. Sau cùng, chàng thanh niên rầu rĩ nói với cha giải tội, thưa cha, việc đền tội cha cho con làm chả có công hiệu gì hết. Thôi con không làm nữa đâu. Cha giải tội hiền từ nói, con cứ can đảm và tiếp tục đọc ba kinh kính mừng mỗi ngày, cho đến khi nào con trở lại xưng tội. Đây là thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Đức Maria và quỷ dữ, nhưng chắc chắn Đức Mẹ sẽ thắng. Chàng thanh niên ngoan ngoãn vâng lời, chàng tiếp tục đọc mỗi ngày ba kinh kính mừng. Chàng đọc với trọn lòng tin tưởng và kính mến. Cho đến một ngày, chàng không còn sa ngã phạm các tội cũ nữa. Khi trở lại xưng tội, cha giải tội ngạc nhiên hỏi, con nhận được ơn không còn tái phạm các tội cũ nữa, khi nào thế? Chàng thanh niên đơn sơ trả lời, một ngày khi đọc ba kinh kính mừng như thường lệ, con bắt đầu ý thức suy nghĩ về câu cầu cho chúng con là kẻ có tội. Từ giây phút đó, con không còn sa ngã tái phạm các tội cũ nữa. Đọc kinh dâng Giáo hội Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy Rất Thánh Đức Bà là mẹ Đức Chúa Trời và mẹ chúng con. Nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Là chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đứng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều, và tấn tới đi đàn nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu. Mẹ được tìm đến cùng trái tim cực trọng đứng cứu thế là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sao nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.